Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ bảy tuần 13 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gesareno. Các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo rúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, và cả hai được nguyên vẹn." Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe tiếp ngay sau bài phúc âm hôm qua. Và chúng ta nhớ là bài phúc âm hôm qua đó là bài phúc âm Chúa dạy cho người Pharisee một bài học. Tại vì họ thấy là người đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Bởi thế nên họ đặt vấn đề. Họ đặt vấn đề với người. Và họ cho người là một đấng là cao cả, cũng có thể nói vậy đi. Dù họ vẫn chống đối ngài, nhưng mà họ thấy ngài ngồi chung như vậy họ không có phục. Bởi vì họ vẫn khinh những người tội lỗi, đó là gái điếm và thu thuế, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Matthew hôm qua, hay là của Zacchaeus luôn. Thì họ không chấp nhận và họ đặt vấn đề với ngài. Cũng có thể là họ đặt vấn đề với ngài vì họ cho là ngài không xứng đáng là một ông thầy, sư phụ. Nếu mà là sư phụ thì phải khôn ngoan, phải tách mình ra khỏi những cái đám tội lỗi xấu xa đó, giống như họ vậy. Bởi vì họ là công chính. Mà ông thầy này nếu mà công chính thì không có thể như vậy được. Vậy thì ông thầy này có vấn đề. Và Chúa đã dứt khoát trả lời với họ là: "Chúa khuyên là họ về hãy học lại cái câu: ta muốn lòng nhân lành chứ không phải là hy lễ." Và chiều hướng của bài phúc âm hôm nay cũng vậy. Chiều hướng bài phúc âm hôm nay đó là Chúa được các môn đệ của tiền hôi Gioan Tẩy Giả đến hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Lại một cái thành phần khác nữa cũng cho là vấn đề giữ chay là quan trọng. Giữ chay là quan trọng. Giữ chay đây có nghĩa là hãm mình, nhịn ăn, nhịn uống, hay là kiêng thịt, vân vân. Tất cả những cái đó nó liên quan đến chính bản thân. Và những người giữ chay, những người chay tịnh cũng là người khá đấy chứ không phải chuyện thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo tự nhiên con người muốn thỏa mãn, con người muốn đi, muốn tìm những cái gì sung sướng. Chẳng hạn như là ăn cơm, ăn một bữa nào mà không có ớt không ăn được, chẳng hạn thế. Phải có ớt mới được. Hay là phải món này với ăn, món kia không ăn. Phải nhiều thứ phải lắm. Rồi thích xem tivi. Dù đi làm suốt ngày suốt đêm, vất vả như vậy, về mệt mã cần ngủ, không, thức để mà coi phim tàu, chẳng hạn vậy. Hay là coi football, hay là coi bất cứ cái gì mà mình thích, bỏ bê đủ mọi thứ cả, hay là trễ nãy, vân vân, nhiều thứ lắm. Nói về vấn đề chay tịnh thì thật sự là cả một vấn đề khó khăn chứ không phải dễ dàng. Nguyên cái vấn đề là hồi xưa ở Việt Nam á, trước kia kìa, thì thứ sáu nào cũng kiêng thịt. Rồi bây giờ thì có lý ở chỗ này thiếu, ở chỗ kia cần thì giáo hội cho phép ăn. Chỉ còn có hai cái ngày ăn chay kiêng thịt thôi. Đó là ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Thế mà cũng cảm thấy khó chịu rồi. Chứ đừng có nói mà giữ chay liên trường kỳ. Cho tới bây giờ vẫn còn có một số người giữ chay ngày thứ tư với lại thứ bảy trong tuần, vân vân. Và cũng có người vẫn kiêng thịt ngày thứ sáu hàng tuần, dù ở cái nơi mà được phép ăn đi nữa, họ vẫn giữ. Đấy, thì tự mình cái việc giữ chay rất là tốt và rất là cần nữa, chứ không phải là không. Giống như là hy lễ vậy, hy lễ là cần chứ không phải là không, bởi vì con người ta đối với Chúa phải dâng lên Chúa những hy lễ để xứng đáng với Chúa là đấng đáng tôn thờ vô cùng. Nhưng mà vấn đề là hy lễ đây nó có thể hiểu được bao gồm cả vấn đề cầu nguyện, cả vấn đề hy sinh, cả vấn đề chay tịnh, tất cả những cái gì mà con người hướng về trời cao, con người đi tìm chân thiện mỹ, tất cả đó chỉ là phương tiện mà thôi. Của lễ hay là chay tịnh hay là cầu nguyện hay là kể cả bí tích đi nữa cũng là phương tiện. Còn cái chính yếu đó là cái gì? Chính yếu là chính thánh ý Chúa. Mà thánh ý Chúa muốn cái gì? Muốn lòng nhân lành, muốn yêu thương như Chúa yêu vậy. Đấy, các bí tích để cho mình có ơn Chúa để mà sống yêu thương bác ái, tất cả mọi bí tích. Rồi vấn đề giữ chay cầu nguyện các thứ như vậy cũng là mục đích là để cho mình thêm lòng mến Chúa hơn và tỏ ra mình yêu Chúa hơn. Thế nhưng nếu tất cả những cái phương tiện đó mà không dẫn mình đến cùng đích của nó, mục đích của nó, đó là mến Chúa yêu người, nhất là vấn đề lòng thương xót đối với tha nhân, bao gồm cả những người mà kẻ thù của mình, thì hãy đặt lại vấn đề. Tất cả những phương tiện đó, tất cả những việc làm tốt lành đó không đạt được mục đích, không có quốc, mất tác dụng, đôi khi còn phản tác dụng nữa. Chẳng hạn có những cha mẹ đi thờ, đi lễ, ăn chay kiêng thịt, rồi rước lễ, rồi xưng tội các thứ, đủ mọi thứ đạo đức cả, nhưng mà luôn luôn phê bình chỉ trích, luôn luôn là chấp nhất, không tha thứ. Đấy, mà lại những cái việc làm của họ đó lại trước mặt con cái nữa, do đó chúng nó bỏ đạo. Đấy, bố mẹ thì đạo đức mà con bỏ đạo, mà bố mẹ rớt đạo đức, đức có phải buồn cười không? Có phải phản tác dụng không? Bởi vì chúng nó nói là ồ, cái việc đạo đức bố mẹ làm việc đạo đức mà nó không có work, trái lại nó tệ hơn, thì mình làm cái gì? Đi lễ làm cái gì? Đại khái là như vậy. Bởi thế nên chúng ta hãy đề phòng. Cầu nguyện là tốt, đi thờ đi lễ cần phải đi, giữ chay tịnh cũng cần thiết luôn. Cái gì cũng cần hết, đã là việc đạo đức thì là tốt và cần thiết. Nhưng mà việc đạo đức đó phải đúng như ý của Chúa, và phải sinh hoa trái bác ái nữa thì mới được. Chứ không phải là chỉ có một chiều là hướng thiên, chỉ có Chúa thôi, còn xung quanh mình không cần biết ai hết. Đó, như vậy thì không có đúng ý Chúa. Và đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu dạy trong bài phúc âm hôm nay, đó là không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo rúm lại và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới và bầu da cũ, chẳng vậy bầu da vỡ, rượu đổ ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới và cả hai được nguyên vẹn. Rượu mới đây là gì ạ? Rượu mới đây chính là lòng thương xót Chúa, là tinh thần phúc âm, là gương của Chúa Kitô. Còn bầu da mới đây chính là cái tinh thần của cái con người, là đức tin. Đấy, chứ không phải là áo cũ hay là bình da cũ. Áo cũ đây là vấn đề là giữ luật, và bầu da cũ đây là những cái thiên về nghi thức bề ngoài, gọi là duy hình thức, gọi là giả hình. Và vì thế nên những cái mà tinh thần của Chúa Kitô, lòng thương xót Chúa đó, thì những người Pha-ri-siêu luật sĩ vốn sống giả hình không thể chấp nhận được. Đó là bầu da hư mất đấy, là rượu đổ ra đấy. Bởi vì có đổ cho họ đi nữa, đổ vào đầu óc họ đi nữa, cắt nghĩa họ đi nữa, họ vẫn không chấp nhận, họ vẫn càng hư đi, họ càng cứng lòng hơn. Và cái miếng vải mà mới là những gì hợp về tân ước đó, thì làm cho những người sống cựu ước duy luật như là một miếng vải cũ bị rúm lại vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng. Cho tới khi, đấy, giống như là trường hợp của Thánh Phaolô là một Pharisêu chính cống, Pharisêu hăng say, nhiệt thành, nhưng đã được biến đổi sau khi gặp Chúa Kitô, sau khi bị Chúa Kitô quật ngã khỏi ngựa trên con đường đi bách hại Kitô giáo. Và như thế là lúc bây giờ tâm hồn của Ngài mới được đổ rượu mới. Ngài được biến đổi như một bầu da mới và đã chấp nhận được rượu mới. Và nhờ đó Ngài mới trở thành tông đồ dân ngoại, một đại tông đồ. Và dù Ngài không thuộc về thành phần 12 tông đồ đầu tiên theo Chúa đầu tiên, nhưng Ngài vẫn được gọi là tông đồ. Tại sao vậy? Tại vì để làm tông đồ phải hội đủ 3 điều kiện. Trước hết là phải được Chúa gọi. Thứ hai là Chúa tỏ mình ra. Thứ ba là phải được Chúa sai đi. Thì chính Ngài hội đủ 3 điều kiện đó. Ngài được Chúa gọi, Ngài được Chúa tỏ mình ra và Ngài được Chúa sai đi. Lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, chúng con xin mẹ cho chúng con hiểu thấu lời của Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay. Đó là rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Giữ chay đây không phải là giữ chay kiểu bề ngoài, là kiêng thịt rồi nhịn ăn, mà giữ chay đây chính là sống đức tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi tân lang ra đi đó, có nghĩa là khi Chúa Kitô đi chịu chết đó, thì lúc bây giờ các thánh tông đồ không còn được thấy Chúa nữa, không còn được nghe Chúa nữa, không còn được chạm đến Chúa nữa. Và như vậy, tất cả những gì các ngài mong đợi nơi Chúa Kitô đều tan tành ra mây khói. Và lúc bây giờ các ngài phải giữ vững đức tin, bằng không các ngài sẽ không có thể tiếp tục trung thành với Chúa Kitô cho tới khi các ngài trở thành những chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô khắp thế giới. Nhờ đó giáo hội mới được phát triển và đứng vững cho tới khi Chúa Kitô lại tới. Xin cho chúng con nhờ đức tin đó, một đức tin có thể thể hiện qua đức bác ái, và như thế đức tin đó mới là đức tin chân thật, và như thế chúng con suốt đời của chúng con là chay tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng con luôn sống đức tin, nhưng mà nhờ đức tin chay tịnh đó mà chúng con mới sinh nhiều hoa trái là đức ái trọn hảo. Nhiều người mới có thể nhận biết Chúa Kitô mà trở về với Người. Nhờ đó, đám cưới của Người trở nên linh đình hơn. Amen.